Đang Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, 11 tháng 10 năm 2011, gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Nói về bức thư mục vụ gửi cho học sinh sinh viên năm học 2011-2012 của Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh, giám mục giáo phận Côn Tum. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phú cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Việt Nam. Hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2011 của Hội đồng Giám mục Việt Nam kết thúc tốt đẹp. Như tin đã đưa, Hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2011 của Hội đồng Giám mục Việt Nam diễn ra từ ngày mùng 3 và đã kết thúc hôm mùng 7 tháng 10 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Các vấn đề chính đã được bàn thảo trong hội nghị lần này như sau. 1. Chia sẻ việc áp dụng thư chung hậu Đại hội Dân Chúa năm 2010 vào đời sống giáo hội tại Việt Nam tại các giáo phận. 2. Hiệp thông với giáo hội Hoàn Vũ, các giáo phận góp ý cho đề cương của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2012 về chủ đề Tân Phúc Âm Hóa. Và 3. Hòa nhịp với giáo hội Á Châu, Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ bàn thảo việc tổ chức Đại hội Khoáng Đại Liên Hội đồng Giám mục Á Châu năm 2012, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ra đời Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Kết quả của lần hội nghị thường niên này, các Đức Giám mục Việt Nam đã có bức thư gửi cộng đồng dân Chúa, trong đó các vị đề cập đến chương trình hành động cụ thể của Giáo hội Việt Nam kéo dài 3 năm, từ năm 2012 đến năm 2014. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn nguyên văn bức thư này trong mục Một góc nhìn vào thứ năm này. Kính mong quý vị và các bạn đón nghe. Tin Roma. Đức Thánh Cha lên án tội phạm có tổ chức tại Ý. Trong bài giảng thánh lễ tại thành phố La Menzia Terme, miền Calabria, nam nước Ý, hôm Chủ nhật mùng 9 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, cùng với nạn thất nghiệp, tội phạm có tổ chức làm tổn thương xã hội của vùng đẹp đẽ này. Ngỏ lời với một đám đông khoảng 40.000 người, Đức Thánh Cha kêu gọi người dân địa phương đừng sợ sống và làm chứng cho đức tin trong nhiều lĩnh vực khác nhau của xã hội. Họ phải tỏ ra mạnh mẽ, tin tưởng và can đảm vì biết rằng khi bị chống đối, họ có thể tìm thấy phấn khởi trong lời Thánh Phaolô, tôi có thể làm mọi sự trong đấng làm cho tôi ra mạnh mẽ. Calabria là cứ địa của tổ chức tội phạm nổi tiếng tại Ý. Băng đảng này điều động rất nhiều hoạt động tội phạm có tổ chức tại Âu Châu, kể cả rửa tiền, buôn bán ma túy và tống tiền. Tỷ lệ thất nghiệp trong vùng này là 32%, nghĩa là cao gấp 4 lần tỷ lệ toàn quốc. Trước thánh lễ, thị trưởng La Mezia Terme, ông Gianni Speranza, cho Đức Thánh Cha biết rằng, dân chúng ở đây đã phải sống trong một tình trạng thất nghiệp, bất công và bạo động không thể chấp nhận được. Thị trưởng Speranza nói rằng, dân chúng không thể để sự thống trị của mafia và tội phạm có tổ chức ngày càng mạnh. Ông cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự hiện diện của Ngài mang lại cho dân chúng sự can đảm để lên tiếng. Đáp lại, Đức Thánh Cha kêu gọi dân chúng, đừng bao giờ chiều theo các cơn cám dỗ của bi quan và co cụm lại trong bản thân, nhưng hãy dựa vào sức mạnh của đức tin và khả năng của mình, hãy hợp tác với nhau, chăm sóc cho nhau và quan tâm đến công ích. Kết thúc thánh lễ với kinh truyền tin, Đức Thánh Cha khấn cầu Đức Mẹ bầu cử cho dân chúng đang phải đương đầu với những vấn đề nghiêm trọng nhất trong thành phố La Mezia Terme và trong toàn vùng Calabria, đặc biệt là nạn thất nghiệp. Ngài xin Đức Mẹ che chở giới trẻ và những người khuyết tật, vốn là những người cần được mọi người và các tổ chức quan tâm đến hơn cả. Tin Roma. Tòa Thánh kêu gọi xây cất trường học tại vùng sừng Phi Châu. Trong một buổi họp báo tại Roma hôm thứ Sáu ngày 7 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Corunum Đồng Tâm đã kêu gọi xây cất trường học để dân chúng trong vùng vốn đang trải qua thảm cảnh đói khổ có thể hưởng được giáo dục trong tương lai. Ngài nói, chúng ta hãy dấn thân xây cất trường học. Được biết, Hội đồng Tòa Thánh Corunum và nhiều tổ chức bác ái của giáo hội đã tham dự một phiên họp để thảo luận về tình trạng tại vùng sừng Phi Châu và tìm cách đối phó với nạn đói trong vùng. Trong bài phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Corunum nhắc lại rằng, mục đích của cuộc gặp gỡ là để đáp trả lại mong ước của Đức Thánh Cha là làm chứng cho đức ái của Chúa Kitô và toàn thể giáo hội đối với con người đang đau khổ. Đức Hồng Y Sarah nói, nơi nào con người đau khổ, Thiên Chúa gần gũi với họ. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Corunum cho biết, tại vùng sừng Phi Châu hiện đang có hàng triệu người lang thang để sống còn. Trong tương lai, họ sẽ là những người vô danh, vô tổ quốc, vô gia cư, không việc làm, không cộng đồng. Ngài khẳng định, nguyên một thế hệ có nguy cơ bị mất. Theo vị Hồng Y người Phi Châu này, tại Phi Châu cũng như tại khắp nơi trên thế giới, trường học là yếu tố nền tảng quy tụ cộng đồng. Nơi nào có trường học, nơi đó có giáo dục, có tương lai, có việc làm và gia đình được hình thành. Do đó, Ngài kêu gọi mọi người, nhất là các tín hữu Kitô, hãy dấn thân xây dựng các trường học. Ngài nhấn mạnh, hãy xây dựng một trường học trong mỗi thôn làng. Một ngày trước cuộc gặp gỡ với các tổ chức bác ái của giáo hội, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Corunum nói đến tình trạng bất ổn định chính trị trong vùng sừng Phi Châu. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Quan Sát Roma, Đức Hồng Y Sarah nói rằng, đứng trước thảm kịch nhân đạo đang xảy ra trong vùng này, không thiếu các lực lượng để cứu trợ người nghèo, mà chỉ thiếu thiện chí của một số người. Ngài tố cáo những người luôn sẵn sàng để khai thác Phi Châu, nhưng không bao giờ muốn thực sự giúp đỡ lục địa này. Theo Ngài, dường như có cả một kế hoạch muốn để cho lục địa này rơi vào tình trạng hỗn loạn về chính trị. Ngài nói rằng, chỉ cần các cường quốc cương quyết bảo đảm sự ổn định chính trị tại những quốc gia đang có bất ổn chính trị hoàn toàn, cũng đủ để tránh cho thiên tai không hủy hoại con người. Đức Hồng Y Sarah nêu lên trường hợp Somalia là nơi mới đây một cuộc tấn công khủng bố đã sát hại trên 70 người. Ngài nói rằng, để cho dân chúng Somalia, vốn là những người đang đói khổ nhất trong vùng sừng Phi Châu, lại phải luôn luôn sống trong một tình trạng bạo động không thể kiểm soát được, là một điều không thể chấp nhận được. Tin Côte d'Ivoire. Dòng Đa Minh mừng kỷ niệm 50 năm hiện diện tại Côte d'Ivoire. Với một buổi hội diễn thánh ca được tổ chức hôm thứ Bảy và thánh lễ trọng thể được cử hành hôm Chủ nhật mùng 9 tháng 10 vừa qua, dòng Đa Minh tại Côte d'Ivoire đã khai mạc các cuộc cử hành để kỷ niệm 50 năm dòng hiện diện tại quốc gia này. Năm kỷ niệm sẽ kéo dài cho đến ngày 22 tháng 7 năm 2012. Trong một cuộc phỏng vấn trên một nhật báo địa phương, cha Pierre-André Aka, chủ tịch của Ủy ban Thông tin của năm kỷ niệm, giải thích rằng, năm kỷ niệm sẽ ôn lại những chặng đường của sự hiện diện của dòng tại Côte d'Ivoire. Cha nhắc lại rằng, dòng các anh em thuyết giáo đã đến xứ sở này năm 1961, theo lời kêu mời của Đức Hồng Y Bernard Jago. Vị Hồng Y này đã xin dòng Đa Minh gửi một nhóm linh mục đến đây để huấn luyện giới trẻ. Ngài đã trao cho các linh mục Đa Minh công tác tuyên úy trong các trường đại học. Kể từ đó, các linh mục Đa Minh đã gia tăng các hoạt động như giảng thuyết trong các giáo xứ, tổ chức các cuộc tĩnh tâm, gặp gỡ hàng tháng với các tu sĩ. Tin Washington. Các lãnh tụ Hạ viện Hoa Kỳ bênh vực sự sống và hôn nhân. Tại một hội nghị được tổ chức tại thủ đô Washington hôm thứ Sáu mùng 7 tháng 10 vừa qua, nhiều lãnh tụ nổi bật của Hạ viện Hoa Kỳ đã nói đến tầm quan trọng của việc bảo vệ sự sống, hôn nhân và tự do tôn giáo. Chủ tịch Hạ viện, ông John Boehner, tuyên bố, với tôi, tôn trọng sự sống không bao giờ là một vấn đề chính trị. Ông Boehner, một dân biểu thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện cho bang Ohio, cho biết ông có 11 anh chị em và được giáo dục trong một gia đình biết trân quý sự sống. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ là một trong nhiều dân biểu đã phát biểu tại hội nghị có tên là Cử tri tôn trọng các giá trị, được tổ chức tại khách sạn Omni Soram ở thủ đô Washington. Ông Buener giải thích rằng, với tư cách là chủ tịch Hạ viện, ông có một trách nhiệm hiến định. Ông cho biết sẽ tranh đấu để luật mà Tổng thống Bill Clinton ký ban hành trước đây được cả hai viện Quốc hội Hoa Kỳ thông qua và được mọi người tôn trọng. Về phần mình, ông Eric Cantor, lãnh tụ của khối đa số Hạ viện, kêu gọi hãy cương quyết loại bỏ việc chính phủ tài trợ cho bất cứ tổ chức nào có chủ trương phá thai. Ông cho biết, trong cuộc tranh luận về chương trình cải tổ y tế, Tổng thống Barack Obama đã cam kết sẽ không sử dụng tiền đóng thuế của người dân để tài trợ cho các vụ phá thai. Nhưng tiếc thay, lời cam kết này đã không được tuân giữ. Ông Cantor nói rằng, trong phiên họp được dự trù diễn ra trong tuần này, ông sẽ nêu vấn đề này ra trước Quốc hội để bảo đảm rằng không một đồng xu nào của người thọ thuế sẽ được sử dụng để tài trợ cho các vụ phá thai, cũng như không một nhân viên y tế nào sẽ phải tham gia phá thai ngược lại với ý muốn của mình.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bức thư mục vụ gửi cho học sinh sinh viên năm học 2011-2012 của Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh, giám mục giáo phận Côn Tum, do Hoàng Minh trình bày. Các con thân mến, các con đã bắt đầu năm học mới 2011-2012 được 45 ngày rồi, mà tới hôm nay, cha mới gửi thư chúc mừng. Dịp Tết Trung Thu vừa qua, bận đón tiếp Đức Sứ Thần Tòa Thánh Lê Bình Đồ Ghi-ra-li, nên cũng không viết cho các con một chữ nào. Nhưng cha vẫn nhớ các con và hiệp thông với các con trong kinh nguyện. Hôm nay, khi mừng lễ Thánh Trẻ Teresa, cha nhớ đến các con cách đặc biệt. Cha chia sẻ với các con vài tâm tình mà cha hằng ấp ủ và cách riêng luôn nhớ tới trong suốt cuộc hành trình công tác tại Pháp, quê hương của Thánh nữ Teresa tuần vừa qua, từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9. Nhất là khi đặt chân lên đất Na Uy ở cực Bắc, nơi có một nền giáo dục thật tích cực và phát triển. Các con thân mến! Từ nhiều sứ đạo Việt Nam, thấy vẫn còn treo khẩu hiệu, giáo dục hôm nay, xã hội và giáo hội ngày mai. Đây là khẩu hiệu lấy từ thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam 2007. Khẩu hiệu muốn nói gì? Muốn biết một gia đình văn minh tiến bộ thế nào, cứ việc bước vào nhà bếp, nhà vệ sinh sẽ biết ngay. Muốn biết một đất nước tiến bộ ra sao, cứ nhìn đám trẻ sẽ hiểu ngày mai sẽ ra sao. Nhìn nước Nhật, nước Hàn, ngày nay phát triển mau chóng, đứng ngang tầm các quốc gia tiên tiến, và còn hơn thế nữa, là nhờ những thập niên qua, họ đã biết đầu tư rất nhiều vào công cuộc giáo dục đào tạo lớp trẻ, để ngày nay có những lớp nhà lãnh đạo có khả năng trí tuệ, có khả năng đạo đức, có ý thức trách nhiệm và biết hành xử đúng đạo lý là người lớn. Vì giáo dục giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống con người, và ảnh hưởng của nó luôn gia tăng trên đà tiến triển của xã hội hiện nay. Bởi vì, tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, giai cấp và tuổi tác, do phẩm giá con người đều có một quyền bất khả nhượng là phải được hưởng một nền giáo dục đáp ứng sứ mạng riêng, phù hợp với cá tính của từng phái, thích nghi với văn hóa và truyền thống dân tộc, đồng thời mở rộng sự hợp tác vấn đề với các dân tộc khác, để hỗ trợ công cuộc hợp nhất chân chính và hòa bình trên mặt đất. Tại Việt Nam, nhà chức trách đã và đang luôn cố gắng nhiều trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Sau năm 1975, chính quyền đã có sẵn rất nhiều cơ sở giáo dục của các tư nhân và các tôn giáo, cùng hàng ngũ đông đảo các giáo chức lành nghề của miền Nam Việt Nam. sau đó cũng đã có thêm nhiều cơ sở mới, các lớp đào tạo, các giáo viên mới. Nhưng báo chí, đài mạng và dư luận quần chúng vẫn không ngớt than phiền và nói tới tình trạng ngày càng sa sút trầm trọng của nền giáo dục Việt Nam hôm nay. Đã có nhiều nhận định, phân tích với nhiều đề nghị tích cực, nhưng công việc vẫn chưa thấy sáng sủa. Tại sao phẩm chất giáo dục lại chưa đạt? Có nhiều nguyên do, chủ yếu có phải vì chủ trương tương đối và hưởng thụ, tình trạng giáo dục bất cập, những cách trình bày chân lý nửa vời trên các phương tiện truyền thông đã đưa nhiều bạn trẻ đến một não trạng và đời sống thực dụng, làm bất cứ điều gì để hưởng lợi, có dấu hiệu phá sản lương tâm. Hay vì nền giáo dục Việt Nam chưa có một triết lý giáo dục nhân bản đích thực và toàn diện. Có phải chính cái triết lý duy vật cộng sản vô thần đã và đang làm lệch lạc cán cân đào tạo giáo dục người trẻ, nên con người quân bình hài hòa giữa cái hồn và cái xác, giữa vật thể và tâm linh, giữa cá nhân và tập thể, giữa cái thật và cái giả chăng? Con người chỉ được phát triển hài hòa giữa hai chiều kích phàm nhân và thần linh, giữa chiều kích đạo lý và tôn giáo. Hình ảnh trục tọa độ trong toán học có thể giúp hiểu vấn đề dễ dàng hơn. Trục hoành độ là trục quan hệ giữa con người với con người, là những thụ tạo có sống, có chết. Đó là trục đạo đức dạy con người sống tốt với nhau, sống, ăn ngay, ở lành. Trục tôn độ là trục tôn giáo, trục tâm linh, nói tới mối quan hệ giữa con người thụ tạo với đấng tạo hóa. Đó là trục tôn giáo. Lý tưởng nhất, hài hòa nhất, tốt đẹp nhất là điểm zero của hai trục gặp nhau. Nói theo ngôn ngữ của Tin Mừng thì trục hoành độ diễn tả lòng yêu người, còn trục tôn độ là tình yêu Chúa. Yêu Chúa, yêu người là một. Không thể chọn một bỏ một, thiếu một là khập khiễng, nghiêng nặng về một bên là quá khích hoặc cuồng tín, chỉ gây thảm họa cho bản thân và cho tha nhân. Lịch sử ghi lại bao mất mát đau thương cho các nền giáo dục què quặt sản sinh những nhà độc tài tàn bạo như Hitler, Stalin, như Mao Trạch Đông. Ngày nay cũng đầy dạy những con người tàn bạo như thế, đã và đang bị đào thải như vừa xảy ra tại Tunisia, Ai Cập, Libya. Khởi đầu, với một anh chàng sinh viên nghèo, Bouazizi, 26 tuổi, bị cảnh sát tịch thu gánh hàng rong trên hè phố. Cảm nghiệm cảnh bị áp bức, anh đã quyết dùng mạng sống mình làm cây đuốc sống để soi đường chỉ lối cho dân tộc anh cũng như cho toàn thế giới đứng lên tìm cuộc sống mới vào ngày thứ Sáu, 17 tháng 12, 2010. Anh đã tắt thở ngày 4 tháng Giêng, 2011. Có điều đáng suy nghĩ và khó hiểu là dưới trướng của các nhà lãnh tụ độc tài, độc đoán, độc ác, lại có rất nhiều nhà trí thức có học vị cao, có bằng cấp đầy mình, có chữ đầy đầu mà vẫn nhắm mắt, vùi đầu phục vụ, tiếp tay giết người, cướp của mà không thấy ngượng ngùng xấu hổ. Nền giáo dục nào đã đưa đẩy con người thơ bé thành những người mang dạ đến như vậy? Thật đáng khiếp sợ. Các con thân mến, quả thật, ngày nay các con đang được hưởng một nền giáo dục có vấn đề. Quanh các con không biết bao nhiêu thứ vây bủa và tấn công khối óc, con tim và cả ngày sống. Những căn bệnh gian dối, lừa đảo, ích kỷ, hưởng thụ, không để các con được an bình lành lặn. Cái nạn thành tích gian dối, cái dịch học thêm kèm thêm, đang bào mòn óc thông minh, trí sáng tạo và sức lực của các con. Những thứ đó đã và đang sản sinh những lớp người giả cho thế hệ ngày mai. Chúng đã và đang len lỏi vào tận trong cung lòng thâm sâu của các con, và ngay cả trong gia đình các con. Có khi cả trong các cơ sở đào tạo của các tôn giáo nữa. Rất quỷ quyệt, quá tinh vi, thật khôn lường, cần thận trọng để vượt qua. Trong khi đó, các tôn giáo cũng như nhiều người thiện chí vẫn chưa có điều kiện pháp lý để đóng góp tích cực vào việc xây dựng đất nước, cách riêng trong lĩnh vực giáo dục y tế và bác ái. Cần có bàn tay đóng góp của mọi thành phần trong dân, nhất là các tôn giáo, mới hy vọng có một nền giáo dục quân bình và tiên tiến. Phần các con hãy sống một cuộc sống hài hòa thống nhất giữa đức tin và lý trí. Đừng coi nhẹ bên nào, hãy chăm ngoan học hành tu luyện con người mình. Học làm người con Chúa, làm anh em với mọi người. Hãy dốc toàn tâm toàn ý cho việc học tập. Biết phân định tốt xấu trong đột qua cuộc sống. Càng đảm tôi luyện thành những người công dân, có một đức tin tôn giáo sống động, một vốn kiến thức phong phú, sáng suốt, hầu góp phần xây dựng một xã hội giàu bác ái yêu thương, cùng nhau biết tôn trọng sự thật và sự sống. Cần xác định rõ sự hài hòa thống nhất giữa đức tin và lý trí, như Thánh Augustino đã nói. Bạn hãy hiểu để tin, bạn hãy tin để hiểu. Hay như Thánh John Henry Newman đã viết, 10.000 nỗi khó khăn không làm thành một sự hồ nghi. Cụ thể, cha nhắc lại cho các con mấy việc mà các con có thể làm ngay, ngõ hầu bù đắp phần nào thiếu sót hôm nay. Thứ nhất, chăm học. Tất cả cho việc học. Học là người tốt, học lời Chúa, học chữ, học nghĩa, học có phương pháp. Các bậc cha mẹ cần cương quyết chăm lo việc học lời Chúa và giáo huấn của Hội Thánh cùng với việc học văn hóa. Không chọn một bỏ một. Các thầy cô công giáo cần đi đầu trong việc loại bỏ cái nạn dạy thêm kèm thêm bằng cách chuẩn bị bài vở dạy thật tốt ngay tại trường lớp. Cần chấp nhận một cuộc sống khó nghèo để không biến giáo dục thành thương mại. Thứ hai, sống đạo tốt. Người công giáo phải là người tốt. Người tốt là người sống chân thật yêu thương. Nơi người tốt không có gian dối hay giả hình, không có lười biếng hay ích kỷ, không có kỳ thị hay phân biệt đối xử hoặc bất công. Thứ ba, với cái hồn tông đồ. Các con hãy sống tinh thần được sai đi dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Sống như men, như muối, như ánh sáng trần gian, ngay trong gia đình cũng như ngoài xã hội, trong trường lớp cũng như ngoài đường phố. Khắp mọi nơi, trong mọi lúc, với hết mọi người. Thứ tư, cầu nguyện. Cầu nguyện cho một nền giáo dục chân chính, vì không có thầy, anh em chẳng làm gì được. Cầu nguyện để Chúa soi sáng cho các nhà chức trách thấy rõ thực trạng giáo dục hôm nay và can đảm trao lại cho các tư nhân và các tôn giáo cái quyền giáo dục, cũng như các cơ sở giáo dục đang nắm giữ để cùng nhau góp phần đưa nền giáo dục nước nhà đi lên. Các con thân mến! Nguyện xin Chúa ban cho các con một năm học tốt đẹp thực sự, để trở thành những con người có cái tâm ngay thẳng, có cái đầu minh mẫn, để trở nên những con người phát triển quân bình, toàn diện, ngõ hầu phục vụ đất nước và hăng say loan báo tin mừng tình thương cho mọi người. Xin Thánh Nữ Teresa hài đồng bầu cử cho các con, để các con biết noi gương chị Thánh, sống chứng nhân tin mừng ngay trong môi trường học đường và khắp mọi nơi. Thân mến, Cung Tông ngày 1 tháng 10 năm 2011, Mikae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận Cung Tông. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tông. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương 1. Câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta đang bước vào kỷ nguyên của thông tin. Mạng lưới thông tin toàn cầu như thu hẹp thế giới lại. Chỉ trong nháy mắt, con người có thể biết được những gì đang xảy ra ở tận cùng thế giới. ngày nay không còn chế độ nào có thể tiếp tục thái độ ém nhẹm, bưng bít đối với người dân trong nước nữa. Sự trong suốt vốn là một trong những đòi hỏi cơ bản của kỷ nguyên thông tin. Tuy nhiên, điều mâu thuẫn lớn nhất của thời đại chúng ta lại là nỗi cô đơn của con người. Các phương tiện truyền thông đại chúng, một đàn đưa con người ra khỏi thế giới nhỏ bé của mình để tiếp cận với thế giới đại đồng. Đàn khác lại giam hãm con người trong chính nỗi cô đơn của nó. Dán mắt vào màn ảnh truyền hình để không còn biết tới sự hiện diện và nhu cầu cần được cảm thông, cần được truyền đạt với những người xung quanh. Đó là hình ảnh tiêu biểu của con người thời đại. Mạng lưới thông tin càng lan rộng thì xem chừng nỗi cô đơn của con người càng lớn dần. Con người được nhét đầy những dữ kiện của thông tin nhưng lại đánh mất cái khả năng thông tin với người xung quanh. Con người thời đại sống chẳng khác nào một thứ ốc đảo. Một thứ ốc đảo tự túc đầy đủ về mọi phương tiện nhưng chỉ là một thứ ốc đảo đơn độc chơ vơ. Sống bên nhau mà vẫn có thể không biết tới nhau, không quan tâm tới nhau, không nói chuyện với nhau, không thông tin với nhau. Điều này không chỉ xảy ra giữa phố chợ đông người hay trong một cao ốc, mà còn ngay cả trong gia đình. Kết quả của nhiều cuộc thăm dò về đời sống hôn nhân và gia đình tại Tây Phương cho thấy rằng, một trong những giá trị lớn nhất mà con người luôn khao khát có được trong mái ấm gia đình, đó là được thông tin và lắng nghe nhau. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến ly dị, nhưng cơ bản nhất vẫn là tình trạng thiếu thông tin liên lạc trong các gia đình ngày nay. Khi không còn nói chuyện, truyền đạt, cảm thông với nhau nữa, thì dĩ nhiên người ta đành phải chọn lựa sự chia tay nhau. Chúng tôi đang cố gắng đi tìm dung mạo của một gia đình lành mạnh. Chúng tôi nghĩ rằng, nét nổi bật nhất, quan trọng nhất trong dung mạo của một gia đình lành mạnh chính là cái khả năng thông tin, liên lạc giữa các thành phần trong gia đình. Ngày nay, con người muốn được đánh giá bằng một cái gì khác hơn là khả năng kinh tế. Một người chồng, một người cha tốt, không chỉ là một người chồng, một người cha làm ra tiền. Một người vợ, một người mẹ tốt, không chỉ là một người đàn bà nội trợ đảm đang. Có tất cả mọi sự, nhưng thiếu cái khả năng thông tin liên lạc giữa các thành phần trong gia đình. Một gia đình như thế, hẳn chưa phải là một gia đình lành mạnh. Nhưng làm thế nào để biết được có sự thông tin liên lạc trong gia đình? Làm thế nào để phát triển sự thông tin liên lạc trong gia đình? Chúng tôi xin được gợi lên một vài nét tiêu biểu, nói lên tình trạng thông tin tốt đẹp trong gia đình. Một trong những dấu chỉ cho thấy có sự thông tin lành mạnh trong gia đình, đó là quyền bình đẳng giữa vợ chồng. Nam nữ bình quyền, bốn chữ này luôn luôn có trên môi miệng của mọi người. Trong thực tế, nhiều xã hội vẫn chưa nhìn nhận sự bình đẳng của người phụ nữ. Phong trào nữ quyền vẫn còn có cơ sở để tiếp tục tranh đấu. Riêng trong gia đình, xem chừng ở đâu, người chồng vẫn còn được xem là đầu, là thủ lãnh. Dĩ nhiên, đó là xã hội thì phải có tổ chức và lãnh đạo. Gia đình vốn là một xã hội nền tảng nhất cho nên gia đình cũng phải có tổ chức và lãnh đạo. Tuy nhiên, nói đến lãnh đạo, người ta thường dễ nghĩ đến quyết đoán và độc tài. Trên chỉ đạo, dưới phải tuân phục. Áp dụng vào gia đình, người ta cũng đòi hỏi cho người chồng cái quyền chỉ đạo tuyệt đối ấy. Chồng chúa vợ tôi không phải là chuyện của xã hội ngày xưa, mà có lẽ vẫn còn ăn rễ sâu trong nếp nghĩ của người Việt Nam chúng ta. Chồng phán bảo, vợ phải tuân theo. Vợ không nghe, chồng có quyền chế tài, ngay cả hành hạ đánh đập. Một quan hệ như thế không thể gọi là bình đẳng được, và dĩ nhiên không thể nói đến thông tin, đối thoại khi không có bình đẳng. Như vậy, để có thông tin liên lạc thực sự trong đời sống hôn nhân và gia đình, thì điều kiện tiên quyết là phải có sự bình đẳng giữa vợ chồng. Giáo hội đòi hỏi đôi tân hôn phải cam kết điều đó qua công thức hôn phối. Hai người phối ngẫu, đoan hứa tôn trọng nhau suốt đời. Tình yêu đích thực chỉ có thể có khi có sự tôn trọng nhau mà thôi. Sự thông tin liên lạc trong gia đình được biểu lộ khi mọi người trong gia đình biết lắng nghe và đáp trả lại nhau. Sau đây là lời than phiền rất thường xảy ra trên môi miệng của các thiếu niên. Cha mẹ cháu bảo, hãy có chuyện gì cứ tự nhiên trình bày với cha mẹ. Nhưng mỗi khi cháu muốn trình bày điều gì đó, thì cha mẹ cháu bảo đang bận, hoặc chỉ lắng nghe một cách lơ đễnh. Thế nhưng, khi có ai đó đến trò chuyện, thì cha mẹ cháu ngừng lại ngay và lắng nghe một cách chăm chỉ. Đây vốn là thái độ mà nhiều bậc phụ huynh thường có trong cách cư xử với con cái. Đa số trong chúng ta có phản ứng, chứ không phải đáp trả. Khi chúng ta phản ứng, chúng ta bày tỏ kinh nghiệm và tình cảm riêng tư của chúng ta. Còn khi đáp trả, chúng ta cố gắng đi vào tình cảm của người khác. Chúng ta cố gắng cảm thông với họ. Điều này xem ra ít khi xảy ra giữa các thành phần trong gia đình. Nghĩ mình là đầu, là thủ lãnh trong gia đình. Người chồng, người cha dễ bị cám dỗ áp đặt ý kiến của mình trên vợ con hơn là lắng nghe ý kiến của họ. Người vợ vừa nói lên ý kiến đã bị người chồng gạt phăng qua một bên. Người con vừa cho biết ý định theo học một môn hợp với sở thích và khả năng của mình. Cha mẹ liền lấy quyền mà phủ nhận một ý định như thế. Lắng nghe và đáp trả là một thái độ huyết mạch trong quan hệ giữa các thành phần trong gia đình. Lắng nghe, chứ không chỉ là nghe suông. Lắng nghe là nghe bằng chính trái tim của mình. Lắng nghe là cố gắng cảm thông với những gì người khác đang nói. Lắng nghe là cố gắng đi sâu vào tâm hồn của người đang nói. Người nói có nhu cầu được lắng nghe hơn là chờ đợi một giải pháp. Nói lên những câu chào và hỏi han thông thường trong ngày, người nói có lẽ đã biết quá rõ về tình trạng sức khỏe của người nghe. Người ta chào hỏi là để thể hiện sự quan tâm của mình. Người ta chào hỏi là để đi vào quan hệ với người khác. Và nếu những lời chào hỏi được lắng nghe bằng tất cả ánh mắt và con tim, thì điều đó làm cho người hỏi cảm thấy được hạnh phúc hơn vì biết rằng mình được lắng nghe và quan tâm. Sức khỏe của đời sống gia đình được vun xới bằng thái độ quan tâm và lắng nghe hàng ngày ấy. Cái thường nhật vốn là cái dễ nhàm chán. Nhưng nếu thân thể cần có những động tác vệ sinh thường nhất để được khỏe mạnh, thì gia đình cũng cần phải có những lắng nghe, quan tâm và ân cần hàng ngày và tế nhị ấy mới mong bảo vệ được sức khỏe. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới.
tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Lời Chúa Chúa Nhật do Duy Thế phụ trách.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 21 câu 33 tới câu 43. Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Xung quanh vườn ông rào rậu, trong vườn ông khoét bùn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đệ tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đệ tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đệ tớ khác, đông hơn trước. Nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng ông sai con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quắt nó đi, mà đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả, ác báo. Ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên tảng đá góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi, không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy xin hoa lợi. Kính thưa quý vị và các bạn, liên tiếp ba Chúa Nhật, chúng ta nghe những dụ ngôn về vườn nho. Trong hai Chúa Nhật vừa qua, khi nghe những dụ ngôn về vườn nho, chúng ta đã có dịp khám phá về ơn gọi của mình và những nguy cơ của những cơn cám dỗ đeo bám ơn gọi chúng ta. Đó là những cơn cám dỗ đòi sự thỏa thuận, cám dỗ ghen tị và so bì với anh em, và cám dỗ đòi hỏi công đức. Song song đó, cơn cám dỗ chọn lựa hay chối từ cũng vẫn tiếp tục đeo bám chúng ta, không chỉ một lần, nhưng còn mãi mãi. Hôm nay, chúng ta tiếp tục suy niệm về những cơn cám dỗ khác khi chúng ta được mời gọi đến để chia sẻ sứ vụ vườn nho cùng với anh chị em chúng ta. Đó là cơn cám dỗ chiếm đoạt công đức và hành sự quyền lực trong sứ vụ. Trước tiên, chúng ta tìm hiểu về cơn cám dỗ chiếm đoạt công đức. Ơn gọi của chúng ta đến từ Thiên Chúa. Đó là ơn gọi chia sẻ sứ vụ nơi vườn nho của Ngài. Như chúng ta đã suy niệm hai tuần trước, Thiên Chúa vì yêu thương đã mời gọi chúng ta, trao cho chúng ta một cơ hội để cộng tác trong vườn nho của Ngài. dù chúng ta có làm như thế nào, vườn nho đó vẫn không là của chúng ta. Vườn nho thuộc về Thiên Chúa. Ngài đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi sự để bảo vệ vườn nho của Ngài. Khởi đầu của dụ ngôn, Chúa Giêsu đã nhắc nhở điều này. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Xung quanh vườn, ông rào dậu. Trong vườn, ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi chạy đi xa. Thế nhưng, trong thực tế, chúng ta rất dễ quên đi mất điều này. Thiên Chúa tin tưởng và trao phó trong tay chúng ta vườn nho của Ngài. Ngài để cho chúng ta quyền tự do để thi thố khả năng của mình, hầu góp phần làm sinh hoa lợi cho vườn nho. Chúng ta đã có nhiều tự do, đến nỗi chúng ta có nguy cơ quên mất vườn nho không thuộc về chúng ta. Khởi đầu của vấn đề không phải là xấu, đó là điều tốt, bởi vì nó nói lên ý thức dấn thân làm việc nơi vườn nho của chúng ta. Tuy nhiên, với thời gian, khi chúng ta có thể làm ra nhiều lợi tức, cơn cám dỗ này đã âm thầm len lỏi vào trong chúng ta. Đó có thể là hình ảnh của một linh mục khi Ngài nghĩ rằng giáo xứ, giáo dân và tất cả gì liên hệ là của Ngài. Đó cũng có thể là hình ảnh của những người làm cha làm mẹ khi các Ngài nghĩ rằng con cái, cháu chắt và các mối liên hệ khác là thuộc về mình, là của riêng mình. Và đó cũng có thể là hình ảnh của những người trẻ đang nỗ lực học hành, nghiên cứu và nghĩ rằng tất cả những gì mình gặt hái được trong quá trình học tập đó là của mình. Tất cả những kết quả đó do chúng ta làm ra bằng cả tinh thần trách nhiệm. Thiên Chúa không phủ nhận. Ngài trả công cho mỗi người một cách công bằng và quảng đại. Nhưng Ngài vẫn không quên nhắc chúng ta rằng tất cả những gì thuộc về vườn nho là thuộc về sở hữu của chủ vườn nho. Bởi thế, những gì thuộc về vườn nho phải dành lại cho Thiên Chúa, đấng là sở hữu chủ của vườn nho. Bao lâu chúng ta không ý thức đủ về điều này, cơn cám dỗ chiếm đoạt công đức của chúng ta vẫn luôn tồn tại. Nói cách khác, chúng ta đang thi hành sứ vụ của nước Thiên Chúa, nhưng lại đang thi hành như những con người không nhìn nhận Thiên Chúa. Một thái độ vô thần mới đang tiềm ẩn ngay trong chính sứ vụ của chúng ta. Chính bởi cơn cám dỗ này, chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào cơn cám dỗ khác trong khi thi hành sứ vụ của mình. Đó chính là dùng quyền lực trong khi thi hành sứ vụ. Chúng ta cùng tìm hiểu về cơn cám dỗ dùng quyền lực trong sứ vụ. Đây là điều không hiếm trong sứ vụ. Chúa Giêsu kể tiếp trong dụ ngôn. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Tệ hơn nữa, họ còn giết luôn cả người con thừa tự của ông chủ để có thể chiếm đoạt vườn nho và hoa lợi thuộc về vườn nho của chủ. Hình ảnh đầy bạo lực của thực trạng vườn nho đã xảy ra khi các tá điền rơi vào cơn cám dỗ chiếm đoạt mọi sự. Họ sẵn sàng dùng bạo lực để diễn tả một thứ quyền lực mà họ đã đánh cắp từ ông chủ. Dụ ngôn rõ ràng ám chỉ tới hành vi của các nhà cầm quyền tôn giáo thời Chúa Giêsu đối với Ngài và đối với các tiên tri trước Ngài. Nhưng dụ ngôn cũng không loại trừ để nói với chúng ta. Thực tế của sứ vụ thời hiện đại với việc sử dụng quyền lực cách bạo lực vẫn đang diễn ra trên mọi bình diện. chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy nó trong cách ứng xử của nhiều nhà lãnh đạo các quốc gia, các tổ chức. Gia đình cũng không tránh khỏi tình trạng này. Khi người ta tiếp tục bị cám dỗ chiếm đoạt mọi thứ liên hệ, vợ, chồng, con cái, cháu chắt là thuộc về tôi, và tôi có quyền hành xử như ý tôi, kể cả việc dùng bạo lực theo nhiều cách. Ngay trong đời sống tôn giáo, điều này cũng không thiếu. Quyền lực vẫn đang được sử dụng theo kiểu áp đặt, đe dọa, loại trừ trong nhiều dạng thức khác nhau. Đó cũng là thực trạng đã được tiên tri Isaiah loan báo trước đó. Người những mong họ sống công bình mà chỉ thấy toàn là đổ máu, đợi chờ họ làm điều chính trực mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than. Kết quả của việc chiếm đoạt quyền lực và sử dụng bạo lực luôn là một kết quả xấu, ác dạ, ác báo. Mọi sự sẽ phải trả lại đúng nguyên vẹn của thuở ban đầu. Nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi, không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Kính thưa quý vị và các bạn, suy niệm về những cơn cám dỗ này trong sứ vụ của mỗi chúng ta, mỗi người được mời gọi khám phá lại thái độ của mình trong tương giao với Thiên Chúa, Đấng đã mời gọi và trao sứ vụ cho chúng ta. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi thẩm định lại cách ứng xử trong khi thi hành sứ vụ của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trở thành nạn nhân của những con người chiếm hữu quyền của Thiên Chúa. Chúa đã chịu mọi đau khổ của một thứ hành xử quyền lực đầy bạo lực của chính người nhà của Chúa. Những cơn cám dỗ này vẫn đang tiếp tục đeo bám chúng con, và đã không dưới một lần chúng con cũng rơi vào bẫy của nó khi thi hành sứ vụ. Chúng con xin lỗi Chúa về những yếu đuối này của chúng con. Xin Chúa thương tha thứ và uốn nắn chúng con luôn thi hành sứ vụ được trao phó cách yêu thương và chính trực. Amen.
Chính viên đã còn nở loại ra, đã trở nên viên đã ngâu. Đó là việc Chúa làm và là việc lại lùng trước mắt chúng ta. Phương tiện Chúa dùng kiếm tốn dường bao, diệu kỳ ơn Chúa ta chúc ca danh Ngài. Chính viên đã bọn thờ loại ra, đã trở nên viên đã không. Đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Sao buồn quanh hiu, trốn cả cuộc đời, còn nặng mơ nặng trần gian, nên xin Chúa thương xuống buồn vui an. Để đời con có Chúa an bình, trong linh hồn, trong thân xác, Chúa mãi là sức mạnh đời con.
Có con chó nọ, vì sống mãi ở đồng quê, nên cảm thấy chán và mơ ước được bay về thành phố giải trí. Một hôm, nó làm quen được với hai con vịt trời và tâm sự về giấc mơ. Hai con vịt trời này đề nghị nó đi tìm một sợi dây dài và chắc chắn, cột hai đầu dây vào cổ của chúng, còn nó thì ngậm giữa sợi dây, để cùng được bay về thành phố dạo chơi một vòng. Thế là mọi sự đã được chuẩn bị chu đáo. Hai con vịt trời và con chó bắt đầu chuyến phiêu lưu. Nhưng khi đang bay, thì có một con chó khác từ dưới đất nhìn thấy và lên tiếng hỏi với lòng đầy khâm phục. Xin vui lòng cho biết đây là sáng kiến của ai trong ba vị? Con chó ham danh muốn dành cho mình mọi sự kính phục nên vội vàng mở miệng, toan nói đây là sáng kiến của chính mình, thì đã bị rơi xuống đất chết tốt. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều lần chúng ta cũng đã mở miệng nói vì ham danh vọng nên đã gây ra không biết bao tai hại cho chính bản thân và cho kẻ khác nữa. Lòng ham danh vọng, ích kỷ và kiêu ngạo là những tật xấu ăn rễ sâu trong bản tính tự nhiên con người, rất khó chừa bỏ. Đến độ Thánh Phanxicô đệ Sale đã nói như sau: tính tự phụ kiêu căng nơi mỗi người chúng ta chỉ chết đi 15 phút sau khi ta đã chết. Hơn nữa, môi trường xã hội chung quanh xem ra không còn đề cao lòng quảng đại, vị tha, sự phục vụ khiêm tốn cho anh chị em, mà ngược lại có tích chứa những yếu tố kích thích lòng ham danh lợi, tính tự phụ của mỗi người chúng ta. Nhiều lúc chúng ta bị cám dỗ, muốn làm việc này việc nọ, muốn nói lời này hay lời khác, cốt chỉ để khoe khoang và mưu tìm danh vọng cho bản thân mà thôi. Và đó là chính chúng ta tự đào hố chung mình, giống như con chó ham danh trong chuyện vui vừa kể trên. Tật xấu này không phải chỉ có nơi con người thời đại hôm nay mà thôi, nhưng còn có nơi con người thuộc mọi thời đại, ngay cả vào thời Chúa Giêsu. Ngài đã cảnh tỉnh các môn đệ và khuyên các ông hãy sống khiêm tốn, đừng tự phụ, ỷ lại vào chính mình, nhưng vào tình thương của Thiên Chúa. Phúc âm theo Thánh Luca chương 14 câu 11 đã ghi lại lời Chúa phán như sau: ai muốn nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Sách Khôn Ngoan chương 3 câu 18 cũng có lời khuyên như sau: bạn càng có tài cao thì càng phải sống khiêm tốn, và chỉ khi sống khiêm tốn bạn mới được Thiên Chúa chúc lành. Lạy Chúa, xin thương dạy con sống khiêm tốn, biết sử dụng những tài năng Chúa ban cho để làm vinh danh Chúa và phục vụ anh chị em. Xin đừng để con bị mù quáng tinh thần vì tự kiêu tự đại. Xin cho con xác tín rằng con chỉ phục vụ và trở nên hữu ích cho anh chị em xung quanh khi nào con sống thành thật và khiêm tốn nhìn nhận những tài năng mình có là do Chúa ban cho, để phục vụ anh chị em mà thôi. Amen.
Dù khi an vui khi buồn, con sẽ hằng cậy trông Chúa thôi. Vì khi chơi vơi u buồn là niềm vui đang chớm nở tươi, và con đây luôn trung thành, dù tất cả thật là mong manh. Nhìn xem muôn ơn cha lành, con thấy đời mãi còn màu xanh. Xin dâng lên Ngài chốn cả cuộc đời, còn nặng mang nặng trần gian, nên xin Chúa thương xót buồn vui an. Để đời con có Chúa an bình, trong linh hồn, trong thân xác, Chúa mãi là sức mạnh đời con. Xin dâng lên Ngài chốn cả cuộc đời, còn nặng mang nặng trần gian, nên xin Chúa thương xót buồn vui an. Để đời con có Chúa an bình, trong linh hồn, trong thân xác, Chúa mãi là sức mạnh đời con.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.